Lệnh đuổi học.
Ông chú mang sách hình học cho Einstein. Ông rất vui mừng khi thấy cháu mình có căn bản toán học rất tốt. Ngoài ra còn có một sự tác động và ảnh hưởng rất lớn đến ngưỡng cửa bước vào môn toán học của Einstein. Đó là một sinh viên trường đại học y khoa người Nga. Anh ta có một cuộc sống rất khó khăn nhờ vào sự trợ giúp của xã hội. Lúc bấy giờ có rất nhiều gia đình Do Thái muốn tài trợ cho những sinh viên này vài ngày hay vài bữa cơm vì họ cho đó là hoạt động từ thiện. Mỗi tuần lễ vào ngày thứ năm, anh sinh viên ấy đều đến nhà của Einstein. Sau khi quen biết, anh đã trở thành khách thường xuyên của nhà Einstein. Anh có kiến thức rất phong phú. Đối với sự tìm tòi, tri thức phi thường và năng lực phân tích vấn đề của Einstein, anh ta cảm thấy rất kinh ngạc và mang những quyển sách mà mình đã từng đọc đến cho Einstein xem. Nếu gặp khó khăn gì thì anh tận tình giải đáp. Dưới sự giúp đỡ, kèm cặp và phụ đạo của chú mình và anh sinh viên Nga ấy đã giúp cho Einstein tự học tích phân ở nhà. Anh không ngừng truyền bá cho Einstein những thông tin ở trường mình cho Einstein nghe. Một hôm, anh mang một quyển sách đến, cố ý dùng tay che tên quyển sách rồi nói: "Einstein, hãy đoán xem đây là sách gì?" Einstein đương nhiên là không thể đoán ra được. Anh sinh viên cười ha hả rồi nói: "Nếu muốn biết, để trao đổi, em hãy đàn một bản nhạc violon cho anh nghe nha." Einstein rất hài lòng về điều kiện này, lập tức lấy đàn violon ra và hỏi: "Đàn bản gì hả anh?" Anh sinh viên không cần suy nghĩ nói: "Em hãy đàn bản nhạc của Beethoven nha." "Được." Rồi anh ta say sưa trong tiếng nhạc. Một lúc sau tiếng nhạc chấm dứt, Einstein nhìn vào quyển sách trong tay anh sinh viên, rồi nói: "Quyển sách này bây giờ nên giao cho em rồi đây." Thì ra đó là một bộ sách đang lưu hành rộng rãi lúc bấy giờ. Bộ sách có tựa là Khoa học tự nhiên, độc bản. Ngoài ra còn có một quyển của triết học gia người Đức tên là Kant Immanuel, còn một quyển Vật chất và lực của Punchner. Einstein rất say mê, ham đọc những quyển sách về toán học, triết học và cả khoa học tự nhiên, khiến cho kiến thức của Einstein ngày càng phong phú. Đối với cách dạy khô khan, cứng nhắc, cổ hủ ở trường, Einstein ngày càng chán nản, rồi dẫn đến bất mãn. Einstein luôn đặt ra những vấn đề khiến thầy giáo dạy toán phải lúng túng, khó xử và không giải đáp được. Thành tích về môn toán của Einstein bao giờ cũng đạt hạng nhất. Nhưng giáo viên dạy toán lại không thích Einstein. Một lần nọ, Einstein đang suy tính một bài toán. Vừa lúc ấy, Einstein gặp thầy giáo ở sân trường. Einstein đến hỏi thầy. Nhưng thầy giáo lại bảo với Einstein rằng những vấn đề mà em đặt ra, thầy thường không trả lời được. Em thật lắm chuyện, khiến người ta chán ghét. Nếu trong lớp tôi không có mặt em, thì tôi sẽ vui hơn nhiều. Đối với những lời nói bất mãn và những lời chỉ trích của thầy, Einstein không bao giờ hiểu được. Einstein hỏi: "Thầy ơi, em nào có làm điều gì sai đâu ạ?" Thầy giáo thở dài rồi nói: "Hay, không sai. Thật vậy, em chẳng làm gì sai cả. Nhưng mỗi khi đến giờ toán, những cái nhìn thoáng của em và những lúc em ngồi phía dưới ngó tôi cười, thì tôi cảm thấy như là bị em xúc phạm, hạ thấp đi sự tôn kính vốn có của học sinh đối với giáo viên. Những cảm xúc đó em có hiểu không?" Einstein nghe xong, hình như là đã hiểu, nhưng thật ra cũng chẳng hiểu gì cả. Nếu so sánh thầy giáo dạy toán mà lại có lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi áp lực tâm lý của một học sinh siêng năng hay đặt vấn đề, thì anh sinh viên người Nga kia tốt và độ lượng hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, anh chàng sinh viên cũng phát hiện và nhận thấy rằng những vấn đề mà Einstein đặt ra, đôi lúc anh cũng đành bó tay, không trả lời được, mà cũng chẳng giải thích rõ được. Anh nói, Einstein à, em giỏi lắm á, xem ra một sinh viên như anh đã thua em rồi đấy. Em đừng quên rằng những vấn đề có liên quan đến y khoa, e rằng em sẽ không trả lời được. Nói xong, anh ấy nhìn Einstein cười ha hả. Einstein hoàn toàn đồng ý và nói, ừ, đúng rồi, nếu như vậy là em chết chắc rồi. Nói xong, hai người cùng cười to. Einstein ít khi nào được cười thoải mái như thế. Hôm nay, nhất định Einstein đã nghĩ ra một chân lý nào đó, đã khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều về lời nói của đối phương. Tháng 6 năm 1894, nhà máy của cha Einstein, ông Hellman, đã thật sự lâm vào tình trạng khó khăn. Có thể là do họ không biết cách kinh doanh, cũng có thể do sự cạnh tranh hay là do những nguyên nhân nào đó. Tóm lại, đã khiến cho nhà máy của ông đi đến bờ vực phá sản. Một thương nhân người Ý nói với ông Hellman rằng, ông Hellman à, tôi nghĩ ông nên dời nhà máy về Milan nước Ý. Điều kiện kinh doanh ở nơi ấy tốt hơn Munich nhiều. Hellman nhìn em trai ông và hỏi, ý kiến của em như thế nào? Em của ông Hellman suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, tôi thấy ý tưởng được đấy. Theo tôi, nếu cảm thấy được, thì chúng ta đừng do dự nữa. Nhưng Einstein còn đang học. Nếu phải chuyển trường thì không có lợi cho Einstein. Hellman gật đầu, nhìn vợ hỏi, em yêu, việc của con chúng mình phải giải quyết sao đây? Bà Pauling suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, dù thế nào cũng phải để Einstein lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông. Có được bằng này mới thi vào đại học được. Hellman gật đầu nói, anh cũng nghĩ như vậy. Sau đó cả nhà dọn đến thành phố Milan và gửi Einstein cho một cụ già có nhà cửa tử tế. Vào thời điểm lúc bấy giờ, nước Đức đang thi hành những chính sách đối nội và đối ngoại. Đối nội thì chuyên chế, đối ngoại thì cường quyền, mong muốn thực hiện những mộng tưởng chủ nghĩa đế quốc của nước Đức. Đối với việc giáo dục học sinh, vấn đề đầu tiên là phải đào tạo chúng thành người biết trung thành với người thống trị và phục tùng những người chuyên chế, trở thành những người có tinh thần cực đoan dân tộc. Những con người này đương nhiên là không có tính cách độc lập, tư duy sáng tạo, và họ là những người không có lập trường. Einstein rất không đồng tình với những việc như vậy. Chán ghét nhà trường đã huấn luyện họ thành những cỗ máy, cách dạy nhồi nhét khô khan và đơn điệu của nhà trường. Einstein là người có tư tưởng độc lập, có tinh thần chính nghĩa rất cao. Tư tưởng của Einstein không hề bị ảnh hưởng bởi những thực trạng của nhà trường. Einstein rất bất mãn chế độ giáo dục của nhà trường, có lúc gần như đã trở thành sự hận thù. Einstein không hề che đậy hay giấu giếm cách suy nghĩ như vậy. Lúc nào, ở đâu, đều dùng hành động hay lời nói của mình để diễn đạt điều đó. Những mâu thuẫn trong lòng Einstein ngày càng gay gắt và sâu đậm hơn, khiến Einstein trở thành hai con người khác nhau. Một là Einstein trong nhà trường, một là ở ngoài xã hội. Ở trường, Einstein thường hay chống đối những quy định và cán bộ ở nhà trường, phản đối một cách tiêu cực, nhiều lần khiến cho giáo viên và các cấp lãnh đạo ở trường vô cùng tức giận. Ngoài đời, Einstein tự do thoải mái một mình, tìm tòi nghiên cứu hình học và triết học, suy nghĩ về các hiện tượng tự nhiên và kéo đàn violon để được chìm đắm vào thú vui âm nhạc. Tóm lại, Einstein đã dựa vào những sở thích tư duy của mình mà chọn cho bản thân mình một con đường sống. Ở trường, thành tích học của Einstein không tốt lắm, chỉ ngoại trừ hai môn toán và lý. Những thầy giáo nhận xét về Einstein rằng Einstein là một cậu bé vừa cô độc, kỳ lạ, đần độn, không giữ kỷ luật hay lo ra, không cố gắng học tập gì cả. Đặc biệt là thầy chủ nhiệm nói Einstein là cậu bé cô độc, khác người, khờ khạo và vô kỷ luật. Về sau chắc chắn không thể thành công được. Đại đa số các bạn cùng lớp đều không hiểu Einstein, không màng đến Einstein. Và ngược lại, Einstein cũng vậy. Một hôm, Einstein nhận được bức thư ở Milan của một người anh họ mang tới. Trong thư nói, không khí ở Milan trong lành, ở vùng địa Trung Hải có ánh nắng chói chang, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Hy vọng Einstein chống lấy được bằng trung học rồi qua Ý đoàn tụ với gia đình. Ít lâu sau, cha mẹ Einstein viết thư tới. Trong thư có ý khích lệ Einstein cố lấy bằng tốt nghiệp rồi thi vào đại học. Einstein rất mong được đến Milan và cũng rất ghét bầu không khí ngột ngạt của thành phố Munich. Sau một thời gian suy nghĩ, Einstein quyết định rời khỏi nước Đức lúc 16 tuổi. Theo pháp luật nước Đức, lúc bấy giờ những thanh thiếu niên dưới 17 tuổi nếu rời khỏi nước Đức thì không bắt buộc trở về đi quân dịch. Einstein căm thù chủ nghĩa đế quốc và điều đương nhiên là Einstein chẳng muốn đi quân dịch. Cộng thêm phần ác cảm với nhà trường, Einstein chẳng cần thương lượng với cha mẹ mà quyết định ra đi. Dù biết rằng cha mẹ mình không đồng ý, nhưng Einstein đã học ở trường này 6 năm rồi. Nếu ra đi như thế sẽ không lấy được văn bằng. Âu cũng là một điều đáng tiếc. Ngoài ra, trước kia cha mẹ cho Einstein ở lại học, cũng mong Einstein lấy bằng tốt nghiệp. Mà thời gian không còn lâu nữa sẽ đến kỳ thi. Nếu không nhận được văn bằng, thì còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ đây? Trong lòng Einstein cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ. Einstein tìm biện pháp và đã nghĩ ra một cách là có thể chứng minh được hai việc. Lý do thứ nhất là thần kinh mình bị suy nhược, cần phải điều dưỡng. Hai là nhờ thầy dạy toán chứng nhận môn toán học của mình đạt trình độ đại học. Có được hai tấm giấy đó thì có lẽ phần nào an ủi được cha mẹ. Trong lúc Einstein đang tiến hành cuộc đào tẩu của mình, thầy chủ nhiệm cho gọi Einstein lên văn phòng. Lúc này trong lòng Einstein lo lắng bất an vì không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ kế hoạch đào tẩu của mình bị phát hiện rồi sao? Hay là có những tin tức tốt gì báo cho mình biết? Sau khi gặp Einstein, thầy chủ nhiệm nói Einstein, thầy có một việc cần phải thông báo cho em vì cha mẹ em không có ở đây. Einstein cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy ạ, cha mẹ em không có ở đây. Có việc gì sao thầy? Thầy chủ nhiệm đáp. Chúng tôi buộc phải đình chỉ việc học của em. Nhất thời trong lòng Einstein cảm thấy bàng hoàng, nhưng lập tức bình tĩnh và nghĩ rằng hay quá, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến rồi. Ôi, mình không cần phải tốn công đi xin nữa. Nhưng Einstein cũng hỏi, tại sao vậy? Thầy chủ nhiệm nói, về việc đó chính em phải hiểu. Em đã không thể hòa nhập vào ngôi trường này được, lại vô kỷ luật, thành tích học lại không tốt. Nói đơn giản hơn là nếu em còn học tại đây, có thể phá đi sự tôn kính của học sinh đối với giáo viên. Einstein đỏ mặt và không hiểu tại sao mình lại có kết cuộc như vậy. Einstein tự hỏi chính mình cũng như hỏi tất cả mọi người và cả cái thế giới bất công này. Tại sao thế này? Chẳng lẽ tôi học tập không tốt sao? Tôi phá hoại phong cách của nhà trường sao? Thật ra tôi là người như vậy sao? Chẳng lẽ tất cả những điều đó đều là lỗi của tôi sao? Đôi mắt của Einstein đầy nước mắt. Không biết có phải là nước mắt hay không? Và Einstein không hề muốn rơi lệ trước mặt thầy chủ nhiệm, mà cũng chẳng muốn hỏi thầy điều gì nữa. Cuối cùng, Trong đầu óc của Einstein chỉ còn lại câu nói: cuối cùng thì mình cũng đã được rời khỏi đây. Tạm biệt thành phố Munich và ngôi trường này. Tạm biệt ý chí Đức và những năm tháng ở lại đây. Rồi rất nhanh, Einstein đã xua tan đi cảm giác buồn phiền, quên đi sự ly biệt. Lập tức, Einstein cảm thấy trong lòng vui vẻ, dường như trong khoảnh khắc thấy mình như con chim được sổ lòng. Mùa xuân năm 1895, Einstein thèm khát bầu không khí nước Ý. Einstein bước chân lên xe lửa để đến Milan. Nơi đây đúng là một đất nước không tồi, là một nơi có phong cảnh đẹp, nước non xanh biếc, những đám mây lơ lửng trong không trung, là nơi có bầu không khí trong lành và tự do, thoải mái. Sự xuất hiện đột ngột của con mình làm cho cha mẹ Einstein vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sau khi nghe Einstein tường thuật lại mọi việc, trong lòng họ cảm thấy vô cùng bất ngờ, rồi bàn bạc với Einstein về những việc của tương lai. Ôi, đường đời sao mà uẩn khuất đến thế? Ông Hellman nói với con. Con trai, con đã trưởng thành rồi đó. Cha thấy kiến thức của con ngày càng tăng thêm. Giờ đây con đã chững chạc rồi. Những phiền muộn ở thành phố Munich hãy để cho nó trôi qua. Chúng ta nên suy tính về chuyện của tương lai thì hơn. Bà Pauling với ánh mắt đầy hy vọng hỏi. Con ơi, con có dự định gì chưa? Nhưng quan trọng là con không thể học ở thành phố Milan được. Vì những trường học tiếng Đức ở đây chỉ nhận những học sinh dưới 13 tuổi thôi. Einstein suy nghĩ hồi lâu, rồi nói. Con tin rằng mình sẽ lấy được văn bằng tốt nghiệp. Cha mẹ hãy cho con ít thời gian nhé. Cha mẹ Einstein gật đầu, nói. Được chứ con? Mấy ngày nữa là cha mẹ sẽ liên hệ với những trường quốc tế ở Milan. Nếu được thì con sẽ tạm học ở lớp dự bị. Mấy hôm sau, cha mẹ của Einstein liên hệ được một ngôi trường và đưa Einstein vào học lớp dự bị đó. Nhưng theo học lớp dự bị chỉ là tạm thời. Dù vậy, Einstein cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi, vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi cuộc sống khốn khổ ở thành phố Munich. Lúc này Einstein cảm thấy rất thoải mái, tự do, hít thở bầu không khí trong lành từ vùng địa Trung Hải. Mình có thể nằm trên bãi cỏ để thưởng thức những bài thơ ca của Goethe, tản bộ đến khu bảo tàng, tham quan những tác phẩm hội họa và điêu khắc ở thành phố Milan. Đúng lúc Einstein có được sự vui vẻ, được tận hưởng cuộc sống tự do ngắn ngủi ấy, thì cũng là lúc nhà máy của ông Hellman bị thua lỗ. Ông đã nhiều lần nói với con trai rằng: Einstein, con không thể cứ nhàn rỗi mãi thế được. Hoặc là con tiếp tục học hành, hoặc là tìm việc làm kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Con đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, mà hãy trở về với cuộc sống thực tại. Einstein nhìn cha không trả lời và cũng không phản đối. Biết được những khó khăn của cha mình, một mặt Einstein cố gắng học tập, mặt khác tranh thủ tìm việc làm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Trong khoảng thời gian này, Einstein đã viết bài luận văn liên quan đến quang học và giúp chú mình giải quyết một vấn đề nan giải liên quan trong những thiết kế về điện cơ. Cha Einstein buộc Einstein phải có sự lựa chọn giữa việc đi làm hay đi học. Đương nhiên là Einstein chọn đi học rồi. Vậy phải dự thi đại học ở đâu? Ở Đức, nếu không có bằng phổ thông trung học thì không thể thi đại học được. Và tại đây, điều ấy cũng không ngoại trừ. Có người nói với Einstein rằng: Einstein, cậu có biết không? Qua dãy núi Alps tại thành phố Zurich của Thụy Sĩ có một trường công nghiệp liên bang Zurich. Trường đại học này rất nổi tiếng ở châu Âu. Học sinh trên 18 tuổi nếu mà có trình độ tương đương đều có thể dự thi vào trường này. Trường này giảng dạy bằng tiếng Đức là một điều rất có lợi cho cậu. Einstein mới 16 tuổi. Liệu có thể vào trường này được không? Bà Pauling nhờ người quen giới thiệu Einstein với trường, và trường công nghiệp liên bang cũng đồng ý cho Einstein tham dự thi. mùa thu năm 1885. Einstein trên chuyến xe lửa đi đến thành phố Zurich ở Thụy Sĩ. Kỳ thi này bao gồm những môn thi lịch sử chính trị, lịch sử văn học, Đức ngữ, Pháp ngữ, văn học, sinh vật học, vật lý, hóa học, hình học, đồ họa, vân vân, và phải hoàn thành một bài văn. Kết quả được công bố, văn học, sinh vật học do Einstein không đủ điểm, giả lại không có bằng tốt nghiệp phổ thông, tuổi lại nhỏ hơn quy định. Những nguyên nhân ấy khiến Einstein thi trượt đại học. Do thành tích về toán và vật lý đậu hạng ưu, nên Einstein được thầy hiệu trưởng và các giáo sư đánh giá rất cao. Ông Weber, giáo sư vật lý nổi tiếng của trường, thông báo với Einstein rằng: "Nếu em còn ở thành phố Zurich, thì thầy sẽ phá lệ nhận em vào lớp học dự thính." Còn thầy hiệu trưởng gọi Einstein đến và nói: "Einstein này, bài thi của em thầy đã xem. Em không đậu đại học là một điều đáng tiếc. Giáo sư Weber đồng ý cho em học lớp vật lý. Điều đó chứng tỏ thầy rất thích em, và thầy đây cũng vậy. Đối với những thành tích về toán học và vật lý, chứng tỏ em có khả năng học tập rất tốt. Để em phải học lớp dự bị, đó không phải là kế hoạch lâu dài. Theo thầy, em nên học ở trường trung học Thụy Sĩ, tranh thủ lấy bằng tốt nghiệp, năm sau trở lại thi." Einstein cảm ơn sự cổ vũ của thầy hiệu trưởng và nói: "Cảm ơn sự động viên của thầy, em nhất định sẽ cố gắng học tập." Thầy gật đầu cười và nói: "Rất tốt. Thầy còn chưa nói hết. Thầy sẽ giới thiệu em đến học tại một trường trung học ở tại thị trấn Aro, học một năm. Trường học đó cũng khá lắm. Thầy nghĩ chắc chắn em sẽ thích." Những lời nói chân thành của thầy hiệu trưởng khiến Einstein vô cùng cảm động. Einstein nghe lời thầy, dù rất chán ghét trường học, bởi những sinh hoạt tại trường trung học ở thành phố Munich vẫn ám ảnh Einstein. Einstein mang trong mình cảm xúc buồn bã vì kết quả thi đại học bị trượt và chống đối với cách sinh hoạt khi còn học ở nhà trường. Thị trấn nhỏ Aro cách Zurich không xa lắm, là một thị trấn cận sông kề núi, có phong cảnh đẹp như tranh, quả là nơi lý tưởng. Khi bước chân vào trường, gặp được các thầy cô bộ môn và thầy hiệu trưởng, thì những thành kiến trước kia đều tan biến. Những tư tưởng và phương pháp giáo dục cũng như giáo viên ở đây đều rất tốt, như lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng trường công nghiệp liên bang. Quả là danh bất hư truyền. Nơi đây tràn đầy không khí dân chủ. Giáo viên có thể dạy học theo phương pháp của riêng mình, không hề khô khan cứng nhắc. Nhà trường rất xem trọng việc bồi dưỡng tư duy sáng tạo và ý tưởng độc lập của học sinh. Einstein ở tại nhà của giáo sư Wendler. Ông phụ trách môn Đức ngữ và lịch sử, có kiến thức uyên thâm, lại rất nhiệt tình và rất hiểu về giáo dục tâm lý. Ông hướng dẫn Einstein đi tham quan, giới thiệu và dặn dò những việc cần chú ý. Trong thời gian rất ngắn, vợ và 7 người con của ông đã trở thành bạn của Einstein. Họ đối xử với nhau rất thành thật mà không có bất cứ sự ràng buộc nào, cùng nhau thảo luận, cùng nhau vui đùa. Về sau, em gái của Einstein kết hôn cùng con trai của giáo sư Wendler. Hai gia đình trở thành thông gia. Lần đầu tiên trong đời Einstein cảm thấy thích trường học. Dường như Einstein đã thay đổi hoàn toàn. Cậu học sinh trầm lặng ngày nào, giờ đây lại vô cùng yêu đời. Bước đi nhanh nhẹn, nét mặt tự tin. Còn đối với những quan điểm của mình, Einstein luôn công khai và không hề che giấu với khí thái thật hiên ngang. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu to tròn, nằm dưới mái tóc xoắn dày và đen ống, luôn thể hiện sự tìm tòi và theo đuổi, để lại cho người khác một ấn tượng khó phai